Con, mày quá. Dạ, thôi mời cậu vô. À, cậu vô uống nước đi. À, rồi thuật chuyện cho tôi nghe coi. Thấy ông Đốc uống nước rồi bà mới kéo ghế ngồi ngay trước mặt ông mà hỏi. Cậu gặp đủ hai mẹ con sao cậu không mướn xe mà rước tụi nó về dưới này giùm cho tôi? Tôi nói hết sức mà mẹ như con cũng không ai chịu đi hết à. Tại như vậy nên tôi mới trở về một mình mà cho chị hay đấy chứ. Ủa? Sao mà nó không có chịu đi? Cô Hưởng là một người đàn bà cao thượng lắm. Chị ơi, thiệt tôi không có về. Sớm mời hôm qua tôi gặp, tôi nói chuyện thì tôi mới biết được tâm hồn của cô Hưởng. Thiệt tôi cảm động cực điểm. Tôi kính trọng cô hết sức chè. Người đàn bà như vậy, thiệt ít có lắm. Ủa, mà cổ có chồng khác hay không? Đâu mà có. Cô nói cô lánh mặt đường, rồi lên vùng cao nguyên vùi thân trong rừng núi. Ở với tụi mọi từ đó đến giờ, tôi trách cô sao nỡ dứt tình yêu của đường mà đi. Còn để con ở lại sao lại không do cho đường. Cô làm đường thất tình thất chí phải mang bệnh mà chết. Cô đã khóc, mà cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng cô với đường vì đồng tâm đồng chí mà yêu nhau. Đường có vợ, của mẹ cầm trầu cao mà cưới. Nếu ở đây mà có con thì đường sẽ lân la tới hoài rồi gia đạo của đường sẽ xào xáo. Đường sẽ bỏ vợ thì mình lại bất nghĩa trái ý mẹ, thì đường bất hiếu. Tại vậy nên thà cô đè nén ái tình, hy sinh sung sướng để cho đường trọn hiếu, trọn nghĩa. Tội nghiệp quá. Còn cô giao con cho đường không được là gì? Vợ đường là một ác phụ, không biết thương chồng thì làm sao mà thương con riêng của chồng được. Giao đứa nhỏ cho đường sợ nó phải chết vì tay cô Oanh, nghĩ như vậy nên cô mới cậy người khác nuôi giùm. Chừng nó khôn lớn rồi, như đường không có con trai mà muốn có người phụng tự thì cô sẽ chỉ cho đường biết nó đã đủ trí mà giữ mình, để hết lo ai hãm hại nó được. À, có nghĩa mà cũng có trí nữa. Cậu Đốc khen phải quá. Tôi cũng phải khen ngợi. Cái thứ dâu chua lét mà tôi phải khiêng mâm trầu ché rượu đến yêu cầu mà rước. Còn dâu ngọt ngào như vậy mà tôi không về, tôi bỏ nó ngoài xó hè. Rồi bây giờ tôi cậy cậu Đốc kiếm mà kêu nó chắc nó phiền, nó không chịu đi chứ gì. Không phải vậy đâu. Cô có dám phiền chi đâu. Cô ngại là vì đừng chết rồi. Mà cô có con trai, cô sợ người ta nói cô muốn tranh gia tài cho cô nên cô lết tới. Mà cô còn diện cái lý này nên càng cảm động hơn nữa. Cô xuống nhà chị thì chị đem chuyện cũ ra mà nói. Cô nhớ tới đường thì cô thấy bàn thờ của đường cô thêm đau lòng, xót dạ chứ không ít gì. Vậy cô kể tôi trao lời cô kính trọng chị và cô cầu chúc chị mạnh giỏi vậy thôi. Đáng quá, tôi ăn năn hối ngộ vô cùng. Tại thằng đường cứ sợ tôi buồn nó giấu tôi hết trơn à. Nên mới ra nông nỗi này đây. Thiệt, bậy quá. Tôi rất cảm ơn cậu Đốc. Rước không được cậu trở về, mà cho tôi hay liền. Cô đó, tôi phải chính thân lên mà mời cổ mới đáng à. Chắc tôi phải đi. Tôi sắp đặt việc nhà rồi sáng mai cậu Đốc dắt giùm tôi đi nha. Còn thằng cháu nội tôi nó nói làm sao mà nó không chịu xuống đây. Ồ, cậu đó thì còn trắc ngỡ hơn nữa. Cô Hưởng dắt tôi vô chùa gặp cậu, tôi tỏ nguồn cội của cậu cho cậu biết rồi tôi xin rước cậu về đây để bà cháu nhìn nhau. Tôi mướn xe hơi đem đậu sẵn trước cửa chùa cho cậu đi. Tôi hứa chừng nào cậu muốn về cũng sẽ có xe hơi đưa cho cậu về. Vậy mà cậu lắc đầu, cậu nói cậu đã xuất gia đầu Phật, cậu không muốn biết việc thế gian nữa. Trời đất ơi, nó tu hay sao? Chứ sao, làm thầy chùa, cạo đầu trọc lóc à. Mẹ vô thăm mà cậu lơ láo, coi bộ không có tình mẹ con chi hết á. Nghe nói bà nội, cậu càng lạc lẽo hơn nữa. Tôi khuyên cậu về ở với chị đang phụng sự ông bà. Cậu nói thầy chùa biết tu niệm chứ không kể nói dòng. Tôi nói tới gia tài thì cậu nói cậu hết mê trần tục rồi. Cậu đã dứt nợ đời rồi. Cậu khuyên chị nếu không biết để gia tài cho e ăn thì phân phát cho kẻ thiếu hụt. Chị làm lành thì chị sẽ được phước báo. Rồi qua. Tôi phải đi mới được. Sáng mai cậu đốc đưa giùm tôi đi nha. Mà cháu nội tôi, nó tu trong chùa nào? Ở đâu vậy?
Ở tu tại chùa Nhân Hòa, ở trên Chí Hòa. Cô Hưởng nói theo lời ông Yết Ma thì cậu càng tu chín chắn lắm, lại thông thạo kinh kệ nữa. Cậu là hy vọng của Phật giới đó.
Tôi nhớ hôm trước người ta đồn chùa Nhân Hòa có một ni cô tu đắc đạo nên thành Bồ Tát. Có phải chùa này hay không?
À, chị nói tôi mới nhớ phải rồi, chắc là chùa này đó. Cảnh chùa này đẹp lắm mà. Ở trong ngoài sắp đặt sạch sẽ đàng hoàng, nguy nga rực rỡ. Vô đó mắc lo thuyết phục cậu càng nên tôi quên.
Tôi có kế làm cho cậu phải siêu lòng để bỏ tu mà về ở với chị phụng tự ông bà. Để mai lên trển rồi thì tôi sách sắp đặt với cô Hưởng xem.
À, càng bây giờ được bao lớn vậy cậu?
À, nó 18 tuổi chị à, mà mạnh mẽ cứng cỏi lắm. Tánh ý ôn hòa, mặt mày sáng rỡ. Chà chà, thấy giống cậu Đường quá.
Ủa, giống lắm hả?
Giống lắm, thấy thì biết con của cậu Đường liền. Để chị lên đó rồi chị coi. Rước càng không chịu đi nha. Khi ra về tôi có nói, cậu đứng trước hai ngã đường, một bên tu để niệm cậu phước riêng cho một mình cậu. Còn một bên thì phục vụ gia đình phụng tử tổ tiên, duy trì cho cả tông môn. Vậy tôi khuyên cậu phải suy nghĩ rồi ít bữa tôi trở lên. Tôi mong là sẽ nói chuyện với nhau lại.
Thiệt, tôi mang ơn cậu đốc lớn lắm. Cậu ráng giúp tôi đem mẹ con càng về, để tôi nuôi được thì ơn cậu thiệt, đến chết tôi cũng không quên.
Rồi bà xã mới xin ông đốc thuật tỉ mỉ lại cho bà nghe tại sao không biết chỗ cô Hưởng ở mà kiếm. Trót mười niên mấy năm nay thì cô đi làm việc ở đâu? Nói lại cho kỹ một lần nữa. Tại sao yêu Đường mà cô có con, rồi cô lại phải trốn đi? Rồi lại xa lánh không dám gần người mình yêu nữa. Còn con thì cậy người ta nuôi giùm, không dám giao cho Đường. Chừng qua chùa gặp càng thì thái độ càng ra làm sao? Càng nói những lời gì thuật lại cho bà nghe không sót một mãi. Cơm chín rồi, cô thậm dọn một mâm, cậy ông ba Tàu bưng lên cho bà xã với ông đốc ăn mà nói tiếp chuyện nữa. Đến trưa ông đốc Thắng mới về bên nhà mà nghỉ, hẹn với bà xã sáng bữa sau chờ bà qua. Rồi hiệp nhau lên đò, mà đi Sài Gòn. Bà xã Càm nằm ngủ trưa. Bà nhớ những lời của Đường viết để lại mà bày tỏ tâm sự với bà. Rồi nhớ tới câu chuyện của cô Hưởng, mà ông Đốc Thắng mới thuật lại cho bà nghe hồi nãy thì bà xúc động vô cùng. Chưa thấy mặt cô Hưởng, mà đã đem lòng thương cô rồi. Thương người mang nặng tình yêu mà không quên hiếu nghĩa, thương dám hy sinh các vui sướng của mình đặng để cho người yêu được êm ấm gia đình, được tròn hiếu đạo với mẹ, mà còn thương biết lo xa cho người yêu. Quyết đem tình yêu dùi lấp trong núi rừng không thể bồng đứa con nhỏ theo, biết giấu con để dành phòng khi cha nó không có con. Trai khác thì chỉ cho cha nó biết mà đem về cho khỏi tuyệt tộc. Nhờ đức hy sinh, nhờ lòng hiếu nghĩa, nhờ trí minh mẫn của cô Hưởng, mà cái họa của nhà bà được chuyển thành cái phước. Bà mất đứa con trai, mà còn đứa cháu nội để nối dòng. Bà mất con dâu lố lăng thất giáo, thì được con dâu gồm đủ hiếu nghĩa tiết trinh. Bà suy nghĩ tới lui, bà cảm động, bà mừng, rồi bà chẳng khỏi hối hận. Bà ăn năn về cách bà đã dạy con lỗi thời. Bà ung đúc cho con có tâm hồn hiếu kính mà nhu nhược, dư thảo thuận ở trên mà lại thiếu cương quyết ở dưới. Bởi vậy, con bà đến chết mà chưa tìm ra lối hạnh phúc gia đình. Con bà nó tỏ lòng uất ức, rồi nó chết là phải lắm. Nó nhắm mắt theo ông bà, mà nó phải mang túi uất ức theo xuống cửu tuyền là tại nó thiếu cương quyết, tại nó bị đạo thảo thuận mù quáng ngăn trở không cho nó cởi áo chật của mẹ nó sắm màu quăng đi. Rồi nó may cái áo khác mà bận cho vừa, nên đời nó mới hư hỏng. Mà vì mang nặng chữ hiếu nó không dám trách mẹ, chứ kỳ thiệt, tội lỗi của bà đều do bà gây ra. Tại bà dùng cách giáo dục mù quáng cũ kỹ mà ung đúc tâm hồn cho con, nên mới ra cớ sự như vậy. Bà xã hối ngộ. Rồi bà ngó cái bàn mà bà dọn bên trái nhà để tưởng niệm vong linh của cậu Lường. Bà bước lại đó lấy tấm hình chụp chân dung của con chụp hồi 17 tuổi còn học trên Sài Gòn. Bà cầm lại dáng ngồi mà nhìn, bà thương nhớ con nên rơi nước mắt. Bà tính phải đem tấm hình theo đặng lên Sài Gòn, bà nhìn coi càng có giống hay không. Bà mở cái khuôn lấy tấm hình ra. Rồi mở tủ để hình chung với giấy tờ của Đường, để lại đặng đem hết đi. Bà kêu cô Thẩm biểu lấy cho bà một cái giỏ may nhỏ, bà đem ra một bộ đồ mát để mặc ban đêm mà ngủ, với một cái áo dài cẩm nhung đen và một quần lãnh mới, đặng đem hờ theo cho có sẵn mà thay đổi. Bà biểu cô Thẩm xếp hết lại áo quần đó rồi lấy giấy gói chung lại mà để vô giỏ cho bà. Bà được may mắn, bà vui lòng, bà muốn trong nhà ai cũng vui, cái vui chung với bà, nên nhân dịp mẹ con cô Thẩm sẵn bẩn một bên bà. Lo sửa soạn hành lý cho bà đi, bà mới nói cho cô Thẩm hay, ngày trước Đường tư tình với một cô giáo có sanh được một đứa con trai. Thỏ nay bà không hay, bà mới nghe nói đây, nên bà cậy ông Đốc Thắng đi kiếm. Ông gặp được rồi, mẹ con cô giáo đó đều ở trên Sài Gòn, vậy bà phải lên, nói mà đem về, đặng cháu nội trai. Năm nay, nó đã 17 tuổi rồi, nó tập chưa biết công việc ruộng vườn, sao nó phải nối nghiệp mà phụng tự ông bà cha mẹ. Bà phú các việc trong nhà cho mẹ con cô Thẩm coi, dặn đừng có đi đâu, và giao 100 đồng bạc để ở nhà sai người nhà đi chợ mua thịt cá mà ăn. Bà nói bà đi ít bữa, hễ tính xong công việc thì bà về liền, chứ bà không biết chắc đi mấy bữa mà nói trước được. Thở nay bà xã cầm chưa có khi nào bỏ nhà đi đâu đến đôi ba ngày, vào hồi còn có con dâu cũng vậy. Bởi vậy hôm nay, sửa soạn đi Sài Gòn ít bữa mà rước cháu nội, phần thì mừng, phần thì lo, bà rộn trí nên tối lại tính ngủ sớm mà bà lại ngủ không được. Bà lục đục đốt nhang cắm trên ba bàn thờ giái ông bà, giái chồng giúp bà, nói cho cháu nội chịu về ở, với bà đặng có người phụng tử tổ tiên, rồi bà đi lại đằng cái nhà quét dọn bàn thờ của Đường sạch sẽ, và cũng đốt nhang giái vong hồn Đường. Có thương mẹ thì xui khiến cho vợ con thuận tùng về với mẹ, đặng gia đình sum hiệp, trên dưới thuận hòa vui vẻ một nhà lửa hương ấm áp. Đến khuya cô Thẩm kêu chị bếp dậy sớm nhúng lửa nấu cơm, còn cô nấu nước sửa soạn cho bà xã ăn uống rồi bà đi Sài Gòn. Bà xã cũng thức dậy, gỡ đầu rửa mặt thay đồ bận áo quần mới. Rồi mở tủ sắt lấy 1.000 đồng bạc bỏ túi đem theo, và lấy trọn cái bao thơ của Đường để lại đó mà đem theo nữa. Bà khóa tủ kỹ lưỡng, để chìa khóa vào túi rồi cầm cái thơ ra dáng ngồi dựa bên đèn mà soạn lại. Thấy còn đủ sắp giấy di ngôn của Đường viết với tờ khai sanh của Càng, và bổn sao án tòa lại cũng có tấm hình chụp của Đường, bà mới để vô đó hôm qua nữa. Bà mới lấy một cái khăn mà gói lại rồi để vô giỏ, dựa bên gói áo quần. Bà uống nửa tách nước trà nóng cho ấm bụng. Chừng trời rạng đông, con cát bưng mâm cơm lên, bà mới lại ăn một chén đặng đi xa cho khỏi đói. Ăn uống xong rồi thì trời đã sáng, bà dặn dò cô Thẩm một lần nữa rồi biểu con cát xách giỏ đưa bà qua chợ. Bà hiệp với ông Đốc Thắng lại bến xe đò mà đi. Xe lên tới Sài Gòn đã quá 8 giờ, ông Đốc kêu hai chiếc xích lô đặng lên đất hộ. Ông biết giờ này con trai con gái với rể ông đều mắc đi dạy học hết, không có ai ở nhà, duy có con dâu của ông là vợ thầy giáo khoa rảnh rang mà thôi. Ông mới đem bà xã lại đó cho bà nghỉ một lát rồi sẽ đi thăm cô Hưởng. Vợ thầy khoa mừng cha chồng, mừng bà xã lăng xăng lo nấu nước chế trà sai chị bếp đi chợ mua đồ ăn thêm đặng trưa đãi khách. Uống một chén nước trà rồi bà xã có ý muốn giáp mặt với cô Hưởng liền. Ông Đốc kêu hai chiếc xích lô, bà xã mở cái giỏ lấy gói giấy tờ của Đường đem theo cho Hưởng xem. Vợ thầy khoa nói, đi chơi rồi trưa trở về ăn cơm với vợ chồng cô. Ông Đốc ừ. rồi lên xe, đi với bà xã. Cô Thinh là chủ tiệm mai, đã biết ông Đốc Thắng rồi nên thấy ông vô tiệm thì chắc ông đến thăm cô Hưởng. Cô liền nói cô Hưởng ở nhà nên mời khách đi thẳng lên lầu. Hồi trước cô Hưởng xuống Cần Giuộc dạy học gần 2 năm, tuy cô không có dịp gặp và nói chuyện với bà xã Cầm, song chừng kết tình với Đường rồi, khi nào bà xã có qua chợ thì vợ thầy Hiển chỉ nên cô biết mặt bà. Bởi vậy sớm mơi đó, cô đưa ngồi đọc báo, tình cờ thấy ông Đốc lên thang lầu, lại có bà xã theo sau thì cô lật đật buông tờ báo đứng dậy mà chào khách. Ông Đốc chỉ bà xã mà nói với cô Hưởng, bà đây là thân mẫu của cậu Đường. Cô Hưởng liền chắp tay cúi đầu xá bà xã. Bà xúc động, nên bước tới nắm cánh tay cô, vừa khóc, vừa nói. Tội nghiệp quá, con hết lòng thương yêu thằng Đường, mà con lại biết quý trọng gia đình của nó nữa. Bây giờ, má mới biết được con đây. Mà thằng Đường có còn đâu, đặng vợ chồng con sum hiệp. Cô Hưởng cũng xúc động quá, nên cô đứng trơ trơ, tuôn nước mắt dầm về, chứ không nói được một tiếng. Ông Đốc lấy tờ nhật báo cầm trong tay và nói, tôi mời cô xuống thăm bà xã, cô không chịu đi nên tôi phải dắt bà lên thăm cô đó. Cô Hưởng nghe mấy lời ấy, cô sợ bà xã tưởng cô tự cao tự trọng, bởi vậy cô lật đật chữa lỗi. Dạ, dạ, dạ thưa bà, ông Đốc biểu con đi với ông xuống đang gặp mặt bà mà tỏ hết tâm sự hồi trước cho bà nghe. Con thật không đi, tại vì Cần Giuộc là chỗ con bị một vết thương tâm đau đớn hết sức. Con xuống đó rồi, nhắc chuyện cũ lại và thấy bàn thờ của anh Đường, chắc con càng thêm đau đớn nhiều nữa. Con chỉ mong bà hiểu dùm tình ý của con, chứ không phải con tự cao, để cho bà phải lụm cụm lên đây đâu. Bà xã nói, ông Đốc nói chơi đó, chứ thật má hiểu hết. Ông Đốc về hôm qua, ông đã có thuật đủ mọi việc cho má nghe rồi. Con với thằng Đường thành thật yêu nhau mà phải chịu đau khổ quá. Phải rời rã thảm thiết đó là lỗi tại nơi má. Má ăn năn hối ngộ lung lắm. Thôi, con ngồi đặng má nói chuyện cho con nghe. Ông Đốc nhấc một cái ghế để gần cửa sổ ngồi đọc nhật báo, có ý làm lơ để cho mẹ chồng và nàng dâu thông thả mà phân trần tâm sự với nhau. Cô Hưởng thấy bà xã không đợi mời thỉnh, bà ngồi dựa cái bàn đương mở cái khăn gói bà ôm theo. Thì cô đi vô phía trong tính lấy tách bình trà đem ra, bà liền kêu mà nói. Thôi thôi lại đây con, lại đây ngồi một bên má nè, đặng má cho con coi cái này. Cô Hưởng nói, dạ, để con bưng trà cho bà uống. Bà xã nói lớn, thôi thôi, má mới uống nước đằng nhà thầy giáo rồi, má với ông Đốc không khác đâu mà lo, thôi mà lại ngồi đây đi. Bà lại nắm tay kéo cô trở lại, cái bàn vừa đi vừa nói, nè, con đừng có kêu má bằng bà nữa chứ, đã hiểu biết nhau rồi thì là mẹ của con cứ kêu bằng má cho má vui một chút coi. Mấy năm nay Đường nó chết rồi, thì má sống như một cây khô héo đứng trơ trọi dưới trời nắng, mai nhờ rễ chăm sâu xuống đất mát nên má chưa chết. Con làm ơn con tưới nước giùm đi, thì con sẽ được phước nhiều. Bà ép cô ngồi cái ghế một bên bà. Bà vừa mở cái gói vừa nói, nè, để má cho con xem cái này nè, con có làm cô giáo thì con biết đọc, chứ má không có biết. Bữa hổm ông Đốc ông đọc cho má nghe rồi, nhưng má muốn con đọc cho má nghe một lần nữa. Đây là đồ của Đường để lại, má mới gặp được mấy bà rài đây, con lấy mấy tờ nó viết ra, bà đọc lớn cho má nghe nhé. Bà đưa hết cái bao thơ cho cô Hưởng. Cô mở ra, cô run tay tái mặt xong gượng gạo, lựa qua để một bên tấm hình của Đường, khai sanh của Càn và bổn sao của án tòa. Cô lấy sắp giấy của Đường viết mà đọc, bà xã lặng thinh chăm chú nghe. Ông Đốc cũng lóng tai nghe, không đọc báo nữa. Cô Hưởng đọc tới cái đoạn đường kể chuyện chàng kết tình với cô thì cô tức tuổi nên ngập ngừng hoài. Đến hồi cô có thai, bị vợ Đường sỉ nhục, thì cô lại khóc. Cô phải ngừng mấy lần mà lau nước mắt. Đọc đến đoạn chót là đoạn Đường hối hận về tánh nhu nhược của mình, nên lỗi thời. Chàng tức giận vì mù quáng nên đi lạc đường, say mê tiểu tiết nên hư hỏng đại sự. Thiệt thòi không biết tự cường nên bỏ dục hạnh phúc lấy tai họa, thì cô tội nghiệp cho chàng hết sức. Cô lại cảm thấy rõ tâm hồn của chàng là tâm hồn chí hiếu, cứ trách mình chứ không dám phiền mẹ mà cũng không giận vợ nhà. Vì xem vợ như cái áo may không vừa mà luân lý buộc phải ráng bận, chứ không được bỏ. Xem vợ như cái cối xay, ngặt nó lại không xay ra gạo, lại xay ra tai hại. Còn về hai đứa con, chàng gọi là máu thịt của chàng bỏ rơi. Chàng chỉ cho cha mẹ biết vậy thôi, chứ không dám ép mẹ mình phải nhìn, cứ để cho mẹ thông thả mà liệu định. Cái đó làm cho cô không vừa lòng. Bởi vậy đọc dứt rồi cô mới nói, anh Đường phải chịu đau khổ mười mấy năm rồi anh mới thấy anh đi sai đường. Con cũng vậy, trong lúc ấy con cũng cắn răng mà chịu đau khổ như ảnh chứ. Gần chết ảnh mới nhìn nhận anh cư xử lỗi thời, nên ảnh không trọn thảo với mẹ và bỏ mất đứa con. Ảnh trách ảnh nhu nhược, ảnh làm cho con nghĩ lại, con thấy hồi đó thì con dại quá. Con còn nhu nhược hơn ảnh nữa. Nếu con sáng suốt, con biết tự cường quyết chiến đấu mà tranh hạnh phúc chung, con yêu ảnh thì con phải quỷ phá cái xấu mà xây dựng tốt cho ảnh chứ. Con biết làm như vậy thì thân con đâu có phiêu lưu cực khổ. Đứa con của ảnh đâu có lạc loài, ảnh đâu có đau khổ đến tuyệt mạng. Con nghĩ tại con nhu nhược quá nên con mới gây ra cái tai họa như vậy, chứ không phải tại ảnh đâu. Bà xã nói, Đường nói lỗi tại nó, bây giờ con dành lỗi về phần con nữa. Không, không, con với Đường không có lỗi gì hết á. Nè, cái lỗi là lỗi má mà thôi. Má mù quáng không biết kén chọn dâu hiền. Má nuôi dâu giữ trong nhà mà không biết trừng trị. Lại má dạy dỗ con, má cứ ung đúc trong đầu nó thảo thuận với mẹ mà không rèn tập cho nó cái tánh tự cường để đối phó với thiên hạ. Tại như vậy đó, nên mới sanh tai họa. Hối ngộ thì đã trễ rồi. Thôi, tạm dẹp chuyện này đã qua một bên đi, đặng lo việc sắp tới. Về dưới nhà rồi má sẽ nói chuyện cũ cho con nghe. Bây giờ tính làm sao mà đặng rước cho được cháu nội của má về đây nè, để sao nó tiếp má phụng sự ông bà chứ. Ông Đốc nói nó tù nên nó không chịu về. Nếu mà con là mẹ nó thì con ráng nói với nó dùm, biết nghĩ tới cha, biết thương bà nội. Đặng sớm hiệp một nhà cho má vui ít năm rồi, chừng má nhắm mắt thấy ông bà thì má cũng khỏi hối hận. Cô Hưởng nói, thưa má, vì con có công sanh mà không có dưỡng, bởi vậy nó không có tình nghĩa gì với con hết. Hôm trước con tìm gặp nó, con mừng mà nó lơ lãng quá. Hôm kia con đưa ông Đốc vô chùa đặng gặp nó, thì đối với con nó cũng lơ là, có ông Đốc ngó thấy đó. Nó mê tu niệm quá rồi, không chịu biết việc thế gian. Bởi vậy con xin phép rước nó về nhà đặng con nói rõ nguồn gốc của nó cho nó biết. Nhưng mà nó cũng không chịu đi nữa. Mà hôm kia ông Đốc với con mướn xe vô đậu hẳn tại chùa đặng rước nó xuống. Má biết cháu thì nó cũng từ chối nữa. Nó sai đạo không kể đời nên con khó nói quá. Bà xã nói, không sao, con dắt má vô chùa đi, đặng má nói với nó, má đưa đồ của cha nó để lại đó cho nó coi. Chắc nó cũng động lòng rồi thối lui trở về với gia đình mình. Cô Hưởng nói, để má thử coi. Nhưng nếu không được thì chắc con cậy thế khác. Hôm qua cô thinh chủ tiệm đây nhắc, con mới nhớ, trong chùa Nhân Hòa, cái chỗ mà càng nó tu đó, có một ni cô tên Nga, tu đắc đạo mới được thành Phật nên tín đồ đến chiêm bái cô nườm nượp. Vậy con tính nếu mình nói mà càng không chịu về thì xin phép ông Yết Ma cho con với má bái ít cái vị Bồ Tát mới thành Phật này. để yêu cầu can thiệp giùm. Phật độ chúng sanh, có lẽ nào lại không độ má?
Ông Đốc Thắng nghe nói tới đó, ông bước lại mà nói, hôm qua về với bà xã cũng nhắc chuyện ni cô đắc đạo đó, ông mới nhớ. Vậy ông hiệp ý mà làm theo lời cô Hưởng nói đó. Ông Đốc hỏi, tính chừng nào đi vô chùa?
Bà xã nóng gặp cháu nội, nên bà muốn đi liền.
Ông Đốc nói đã quá 11 giờ rồi, phải lo cơm nước và nghỉ một lát.
Đợi xế đi, rồi sẽ đi.
Ông Đốc mời bà xã về đặng ăn cơm, kẻo dâu con ông trong. Cô Hưởng xin bà xã để hết giấy tờ của đường cho cô mượn, đặng cô đọc lại nữa. Đặng tiệm mai trưa, bữa nay cô Hưởng cũng không nghỉ ngơi. Cô nằm đọc đi đọc lại mấy trương di ngôn của đường, cầm tấm hình chụp của đường mà nhìn, lấy tờ khai sanh của Càng với bản sao án tòa mà đọc. Càng nhìn, càng đọc, cô càng yêu đường vì chữ thảo thuận mà hư hỏng cảnh đời có thể vui sướng tốt tươi. Rồi cô càng giận cô dại dột nên xui xị chịu thua hạnh phúc mới sụp đổ. Nếu cô quyết chí tấn thúc, cô tranh đấu mà xây dựng hạnh phúc dùm cho đường, thì đường khỏi chết, bà xã khỏi buồn, cô khỏi cực khổ, mà con của cô cũng khỏi thất giáo thất dưỡng. Cô Hưởng buồn tuổi hối hận đến 2 giờ cô mới ngồi dậy, để hết giấy tờ với tấm hình vô bao thơ. Lấy cái khăn gói lại như bà xã gói hồi sớm mơi, rồi đi rửa mặt thay đồ sửa soạn, đặng đi qua chùa Nhân Hòa. Gần 3 giờ, cô mới lấy cái gói đi xuống tầng dưới ngồi chơi mà chờ. Vừa thấy xe ngừng thì cô lật đật ôm gói bước ra, đặng lên xe đi liền với bà xã và ông Đốc. Xe qua tới chùa, ông Đốc cũng biểu chauffeur ở chờ, rồi ông dắt hết vô tịnh trai mà chào ông Yết Ma. Ông nói, bữa hôm kia ông với thân mẫu của Càng vô thăm Càng, năn nỉ xin Càng về ở nhà với bà nội mà tu, đặng coi phụng tự ông bà luôn thể. Càng cứ nói đã xuất gia đạo Phật, không muốn biết tới việc đời nữa, nên không chịu về. Bữa nay bà nội của Càng phải lên đây cho giáp mặt mà yêu cầu Càng về, nên xin phép ông cho gặp Càng, đặng bà nói chuyện nhà cho cháu nghe. Ông Yết Ma nói, được được. Ông đi lại mở cửa phía sau, kêu huynh Huệ Minh, mà nói, có bà nội vô kiếm thăm, vậy hãy ra tiếp mừng bà nội. Bà xã cầm đứng châm mắt ngó chừng chỗ cửa đó. Một chú đạo trai trẻ mạnh dạn bước vô cửa. Ông Đốc Thắng liền hỏi, chị xã coi có giống cậu Đường hồi tuổi đó hay không? Bà xã lại đưa 2 tay níu chặt huynh Huệ Minh. Bẹo bạo nói một giây, thiệt giống hệt cha nó. Bà nội đi con giống cha con quá, nhưng cha con hồi nhỏ hay bệnh, nên ốm hơn con á. Bà dây lại nói với cô Hưởng, con mở gói lấy hình của cha nó, đưa cho nó coi một chút coi. Bà nói tiếp với Càng, cha con sanh con, mà nó dại quá, nó giấu, nó không có cho nội hay. Tại vậy nên, thở nay nội không có hay gì hết á. Cha con chết rồi, chết đã 4 năm rồi. Nó có khai sanh cho con rành rẽ hết. Trước khi chết nó có viết thơ trói với nội, có ghim giấy tờ theo đủ hết. Vì nội biết chữ Nho chứ, nội không có biết chữ Việt. Lại cha con gói thơ theo đóng bằng khoáng đất, nên nội không có về. Nội cứ cất ở trong tủ sắt mấy năm nay á. Mai có cậu Đốc đây qua chơi nhà, cậu nói chuyện, cây nội cậy cậu đọc, nội mới hay có con, nên nội mượn đi kiếm giùm con cho nội đó. Vậy thôi con về ở với nội, và má con đặng phụng tử ông bà. Cha con chết rồi, bây giờ kiến họ Nguyễn không còn ai hết á. Con phải về ở với nội đặng quản xuất sự nghiệp, mà cúng quẩy tổ tiên chứ. Con mộ đạo Phật, thì về dưới nhà nội đặt bàn thờ Phật cho con tụng niệm. con muốn dọn thờ Phật chỗ nào cũng được hết á.